Một tù nhân lương tâm nổi tiếng của Việt Nam kiên quyết tiếp tục cuộc tuyệt thực vô thời hạn để đòi hỏi sự thượng tôn luật pháp tại Việt Nam, bất chấp lời khuyên can từ gia đình và những người ủng hộ khắp nơi, đề nghị ông ngừng tuyệt thực vì tình trạng sức khỏe suy yếu và điều kiện lao tù khắc nghiệt. Nhà bất đồng chính kiến Trần Huỳnh Duy Thức, người nhất quyết không chấp nhận bất cứ hình thức thỏa hiệp nào trong bản án 16 năm tù về tội danh lật đổ chính quyền sau các hoạt động cổ suý cho đa nguyên, đa đẳng và nhân quyền tại Việt Nam, bắt đầu tuyệt thực trong trại giam số 6 ở tỉnh Nghệ An từ ngày 24 tháng 5 với lời tuyên bố sẵn sàng chết vì mục tiêu tranh đấu dân chủ cho Việt Nam. Thân nhân và một số bằng hữu hôm nay, 1 tháng 6, đã vào trại giam yêu cầu được gặp và trao thư của các nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước kêu gọi ông ngừng cuộc tuyệt thực. Trao đổi với VOA Việt ngữ lúc 6 giờ chiều nay, luật sư Lê Công Định, một người trong phái đoàn, cho biết.
Gia đình vừa gặp xong anh Thức ra, thì đã được gặp anh Thức khoảng 1 tiếng đồng hồ.
Vâng.
Dạ. Thì giờ sức khỏe anh Thức là yếu nhưng mà tạm ổn. Dạ.
Yeah.
Tinh thần của anh Thức rất là mạnh mẽ và vẫn kiên quyết tuyệt thực thêm.
Thưa anh Thức, đã tuyệt thực tới ngày hôm nay là ngày thứ 9. Thế,
dạ, đúng, hôm nay là ngày thứ 9 và sức khỏe anh Thức yếu rất là nhiều nhưng mà vẫn ổn định và anh Thức vẫn rất là tỉnh táo.
Anh có cho biết là cái sự can thiệp từ trại giam như thế nào đối với việc này không ạ?
Tôi cũng chưa biết rõ và chúng tôi cũng cần phải có thời gian để nói chuyện với gia đình thêm tại vì gia đình vừa bước chân ra khỏi cổng.
Dạ.
Và chúng tôi vừa lên xe.
Với nguyện vọng của gia đình và sự ủng hộ của những người bên ngoài yêu cầu ông Thức ngưng tuyệt thực đó, thì phản hồi của ông như thế nào ạ?
Dạ, chúng tôi cũng đã chuyển lời cho ông Thức là tất cả mọi người đều rất là ủng hộ tinh thần quyết liệt của anh, nhưng mà chúng tôi cũng rất mong anh Thức ngưng tuyệt thực và anh Thức cũng ghi nhận điều đó. Ngoài anh Thức tuyên bố là vẫn tiếp tục tuyệt thực nữa. Tôi được biết rằng là tại Liên Hợp Quốc người ta cũng đã bắt đầu quan tâm đến tình hình của anh Thức, và đặc biệt là các quán nước ngoài tại Việt Nam người ta cũng đã quan tâm đến vấn đề này. Và thời gian sắp tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm việc với họ để thúc đẩy cái việc mà họ can thiệp vấn đề anh Thức nhiều hơn. Chúng tôi đã ký nhiều cái tỉnh nguyện thư để gửi cho sứ quán nước ngoài cũng như các tổ chức quốc tế để nhờ yêu cầu họ can thiệp vào vấn đề này với chính quyền Việt Nam để mong giải quyết vấn đề của anh Thức. Cho đến giờ thì chính quyền hoàn toàn yên lặng trong vấn đề thực thực của anh Thức, cho nên chúng tôi cũng không có thông tin gì khác.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Thức tuyệt thực trong tù để phản đối những vi phạm nhân quyền. Nhưng theo gia đình ông, đây có thể là lần quyết định sinh mạng của tù nhân lương tâm này. Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai ông Thức, chia sẻ.
Tôi có thể tôi đọc nguyên văn cái lời của anh mà gia đình đã ghi chép lại. Anh nói với ba là như vậy. Thứ ba, con không thể sống trong một đất nước không tôn trọng pháp luật, không có quyền con người. Con yêu gia đình lắm, nhưng con yêu Việt Nam hơn. Con quyết định tuyệt thực kể từ ngày 24 tháng 5, không thời hạn, để đòi hỏi sự thượng tôn pháp luật và yêu cầu trưng cầu dân ý, trao cho nhân dân quyền quyết định thể chế chính trị của đất nước. Anh nói là nếu đó là cái định mệnh thì con sẵn sàng chết cho mục tiêu này. Anh đã tuyên bố như vậy. Thấy rõ ràng là anh đã rất là quyết tâm. Quyết định này khó mà thay đổi nếu mà không có cái sự nhượng bộ, không có một cái dấu hiệu nào đó thấy cái sự thay đổi từ phía chính quyền trong cái việc mà tôn trọng pháp luật, tôn trọng cái quyền con người. Và gia đình rất là mong muốn chính quyền họ lắng nghe anh Thức, họ hiểu anh Thức, trả tự do cho anh Thức, trả tự do cho những cái người tù nhân lương tâm đấu tranh giống như anh. Thế giới và những người dân trong và ngoài nước cũng lên tiếng áp lực lên chính quyền Việt Nam để họ hiểu cái điều đó, họ trả tự do cho những người tù nhân lương tâm như anh Thức vậy.
Sau lời tuyên bố tuyệt thực của ông Thức, gia đình ông và những người ủng hộ trong và ngoài nước đã tiến hành cuộc tuyệt thực đồng hành. Trong lúc một thỉnh nguyện thư yêu cầu trả tự do cho ông Thức đã thu thập được gần 18.000 chữ ký. Nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức được nhiều người biết tới như một trí thức trẻ, đã không ngần ngại từ bỏ vị trí một doanh nhân nổi tiếng, thành đạt, để trở thành một nhà tranh đấu cho một xã hội Việt Nam bình đẳng và tôn trọng luật pháp. Ông Thức, năm nay 50 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện thoại Internet OCI, bị bắt ngày 24 tháng 5, 2009, với tội danh ban đầu là trộm cắp cướp điện thoại, sau đó chuyển thành cáo buộc hoạt động chính trị nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cùng với một số nhà dân chủ khác như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, ông bị Tòa án Nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử đầu năm 2010. Bản án 16 năm tù giam của ông khiến Việt Nam bị cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Anh, Mỹ và Liên hiệp châu Âu, lên tiếng phản đối vì đi ngược lại với tuyên ngôn nhân quyền Liên hiệp quốc và cam kết của Việt Nam về nền pháp trị và cải cách. Ông Thức cùng nhóm bạn vào năm 2005 thành lập nhóm nghiên cứu Chấn, nghiên cứu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam. Từ năm 2008, ông lập hai trang blog mang tên Change We Need và Trần Đông Chấn với các bài viết bình luận về những yếu kém của giới lãnh đạo và nền chính trị Việt Nam. Ông cũng là đồng tác giả của tập sách Con đường Việt Nam, đề ra những cải cách về tư pháp, xã hội, kinh tế. Trong đó, ông phụ trách những nội dung về cải cách kinh tế cho Việt Nam. Tàu cá Việt Nam bị Indonesia bắt giữ. Indonesia ngày 31 tháng 5 chặn bắt tàu cá Việt Nam và Philippines bị tình nghi đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển Indonesia. Truyền thông địa phương loan tin lực lượng thực thi luật pháp của Indonesia đã nổ súng cảnh cáo trước khi chặn bắt hai tàu cá tại quận Raja Ampat thuộc tỉnh Tây Papua trong cuộc truy đuổi kéo dài 13 giờ đồng hồ. 13 thuyền viên trên tàu cá Việt và 10 ngư dân trên tàu cá Philippines bị bắt giữ. Theo thông tấn xã Antara của nhà nước Indonesia, không phát hiện cá tôm trên hai chiếc tàu vi phạm, nhưng có 8 tấn hải sâm trên tàu cá Việt bị nghi là đánh bắt từ vùng biển quanh đó. Cả hai con tàu đều không có giấy tờ hợp lệ để đi vào lãnh hải Indonesia hoạt động, và nhà chức trách nước này đang điều tra những người bị cầm giữ trên tàu. Trung Quốc dọa xúc tiến vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Trung Quốc dọa sẵn sàng xúc tiến vùng nhận dạng phòng không ADIZ trên Biển Đông nếu Mỹ tiếp tục các hoạt động khiêu khích trong khu vực. Tờ Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ngày 1 tháng 6 dẫn một nguồn tin quân sự cho hay, nếu Mỹ tiếp tục các hành động khiêu khích, thách thức chủ quyền Trung Quốc trong vùng, thì đây sẽ là cơ hội tốt cho Bắc Kinh công bố vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Trung Quốc từng tuyên bố có thể sẽ lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, dù giới chức quân sự Mỹ khẳng định là Hoa Kỳ sẽ không công nhận điều này. Trung Quốc nói là nước có chủ quyền, họ có quyền lập vùng nhận dạng phòng không tại đây. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói thời điểm công bố lập vùng ADIZ tùy thuộc vào mức độ các mối đe dọa trên không mà Bắc Kinh đối mặt. Năm 2013, Trung Quốc từng tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông, khiến các nước láng giềng, đặc biệt là Nhật Bản, mạnh mẽ chỉ trích. Trung Quốc hoan nghênh đề nghị đàm phán song phương của Philippines về Biển Đông. Trung Quốc ngày 1 tháng 6 tuyên bố hoan nghênh đề nghị đàm phán song phương với tân chính phủ Philippines về tranh chấp Biển Đông. Căng thẳng giữa hai nước đang dâng cao giữa lúc Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc sắp ra phán quyết chung cuộc trong đơn kiện của Manila nộp năm 2013 phản đối bản đồ đường lưỡi bò của Bắc Kinh chiếm gần trọn Biển Đông. Tổng thống tân cử của Philippines, ông Rodrigo Duterte, ủng hộ các cuộc đàm phán đa phương để giải quyết tranh chấp Biển Đông có sự can dự của cả Mỹ, Nhật, Australia cũng như các nước có tranh chấp trực tiếp tại vùng biển này. Tuy nhiên, ông Duterte ngày 31 tháng 5 nhấn mạnh là Manila sẽ không phụ thuộc vào đồng minh Mỹ, thể hiện thái độ muốn độc lập nhiều hơn trong việc đối phó với Trung Quốc. Tân Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay trong tuần này cũng lên tiếng cho biết là muốn nối lại các cuộc đàm phán tay đôi với Bắc Kinh. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, Bắc Kinh hoan nghênh các động thái này và hy vọng chính phủ mới ở Philippines có thể trở lại con đường đàm phán song phương để giải tỏa tranh chấp. Tuần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Bắc Kinh hy vọng khôi phục lại các mối quan hệ với Manila.